Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, dường như là buổi sáng hôm nay thưa hơn buổi hôm qua phải không? Dạ, cái hội trường thì nó rộng mà Phật tử của mình thì ít, ngồi vô thấy nó không có. Dạ, thưa quý đạo hữu, năm nay ít hơn năm vừa rồi phải không? Ồ, dạ, năm vừa rồi quý đạo hữu có đi tham dự đông đủ không? Chắc có lẽ năm vừa rồi người mà thiếu đó là dạ. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài thuyết giảng của ngày hôm qua còn lại, đó là kinh Viên Giác. Và kính thưa quý đạo hữu, sáng nay chúng tôi muốn biết là với cái sự trình bày ở trong kinh như vậy đó, cũng như là cái ngôn ngữ, cái sự mà thuyết giảng đến với quý đạo hữu, quý đạo hữu có dễ hiểu không, hoặc là có khó hiểu không, hoặc là phải trình bày như thế nào để cho chúng ta có cái sự lợi nhuận hơn, quý đạo hữu thấy có thay đổi gì không? Nghĩa là cứ như vậy mà thuyết giảng phải không? A Di Đà Phật. Dạ, dạ, cảm ơn quý đạo hữu nhiều. Chỗ nào mà quý đạo hữu không có bằng lòng, hoặc là chỗ nào mà quý đạo hữu thấy rằng khó hiểu, hoặc là như thế nào thì quý đạo hữu cứ cho biết. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ban tổ chức một cái khóa tu học Phật Pháp như thế này hàng năm, mà cứ mỗi lần tổ chức, thưa quý đạo hữu, không dễ đâu. Phải không? Không dễ đâu. Tốn kém nhiều lắm. Rồi quý đạo hữu bỏ bao nhiêu thời gian, gác bao nhiêu công việc gia đình của mình đến để tham dự trong vòng 10 ngày. Mà nếu chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không thu hoạch được cái gì trong cái tinh thần Phật Pháp đó, thì thưa quý đạo hữu, đó là một điều không nên. Đó là một điều luống công vô ích. Bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian mà rồi chúng ta không có hiểu được tinh thần giáo pháp và áp dụng cái tinh thần giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày và tu chứng cái tinh thần giáo pháp đó, thì thưa quý đạo hữu, đó là điều chúng ta nên coi lại. Cho nên trong cái cung cách thuyết giảng tinh thần Phật Pháp đến với quý đạo hữu, chúng tôi cũng muốn quý đạo hữu có một cái tâm tư, có một cái nhận định, có một cái nhìn để chia sẻ trên cái tinh thần học hỏi và tu tập đó. Chứ chúng tôi không có muốn thuyết giảng một chiều. Nếu mà thuyết giảng một chiều, cứ dở kinh ra rồi đọc rồi thuyết giảng, rồi quý đạo hữu nghe xong rồi xếp sách để đó, trưa đi ăn cơm xong, cắp sách đến lớp, lớp ăn cơm xong, chiều đi ngủ. Thì thưa quý đạo hữu, nó không ích lợi gì hết. Cho nên chúng ta học là phải cho nó tiêu hóa. Mà nếu mà học không có tiêu hóa thì điều đó là điều không có tốt. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng thuyết pháp phi thời, thuyết pháp bất đầu cơ và thuyết pháp phi pháp. Cho nên chúng ta phải thuyết pháp tùy theo căn cơ, thì tùy theo trình độ thì nó có lợi nhuận hơn, nó lợi ích hơn. Mong quý đạo hữu và cho biết. Dạ. Thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay đó là chương thứ 2, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Mà khi nói đến Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì quý đạo hữu biết rằng đó là một vị đại Bồ Tát cởi con tượng tượng vương, và cởi con tượng vương đi vào trong cuộc đời này để độ sinh. Bữa hôm qua là một vị Bồ Tát cởi con sư tử lông vàng, phải không? Và con sư tử kim mao là lông vàng. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi cởi con kim mao, con sư tử lông vàng đi vào trong cuộc đời này để độ sinh. Và ngày hôm nay là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi con tượng vương đi vào trong cuộc đời này để độ sinh. Mà khi nói đến hai vị đại Bồ Tát đó, quý đạo hữu chịu khó ghi cho thầy hai câu kệ. Ngài Văn Thù Sư Lợi cởi con sư tử được gọi là sư tử hóng thời phương thảo lục. Sư tử hóng thời phương thảo lục. Và sư tử hóng thời phương thảo lục. Và hôm nay Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền cởi con tượng vương để độ sinh. Thì có câu kệ là tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Quý đạo hữu thấy hay không? Dạ, tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Sư tử hóng thời phương thảo lục, tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Sư tử hóng thời phương thảo lục tức là khi mà con sư tử nó vươn mình, nó rống lên cái tiếng rống của nó, thì nó làm cho lá hoa của núi rừng đều xanh biếc. Tiếng rống của con sư tử làm cho lá hoa núi rừng đều xanh biếc. Phương thảo lục tức là cỏ cây hoa lá đều xanh tươi. Và tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng có nghĩa là con tượng vương quay đầu trở về lại chốn xưa, thì trên con đường đó hoa hồng nở rộ để cung nghênh bước chân con tượng vương về nơi lối cũ. Quý đạo hữu thấy hai hình ảnh của hai vị đại Bồ Tát chưa? Và quý vị ghi luôn cho thầy hai câu đối mà cũng biểu trưng cho Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Bởi vì thưa quý đạo hữu đã bỏ bao nhiêu công sức lo cơm, lo nước, lo nhà, lo cửa để ăn, để ngủ, mà nói không hết ý, đi về cũng cảm thấy hối tiếc. Cho nên nói để cho quý đạo hữu ghi, và một ngày mai có đi về đi nữa thì cũng đã nói hết rồi. Câu thứ nhất là thập phương điều ngự phi khứ phi lai. Thập phương điều ngự phi khứ phi lai.